Không vị thánh nào không có quá khứ, và không tội nhân nào lại không có tương lai. Kính thưa các bạn trẻ, có một câu chuyện mang tính ngụ ngôn kể về một chàng thanh niên sau khi phạm tội và bị nhà vua kết án xử tử hình. Anh ta nói: tội tôi chết thì đáng rồi, nhưng có một điều rất tiếc là tổ tiên của tôi để lại một loại hạt giống quý lắm. Hạt giống này gieo xuống chỉ một đêm là cây đã mọc, một tuần là đã bắt đầu có hoa, hai tuần là có trái và bốn tuần thì trái chín. Nhà vua nghe thì cũng thấy làm lý thú, nói rằng nếu ngươi làm được, trồng được cây đó thì ta có thể tha cho ngươi. Anh mang cái cây đó, mang hạt giống đó đến, nhưng rồi anh lại thưa với nhà vua: thú thật với đức vua, cây này tổ tiên tôi để lại nhưng bốn đời rồi, ông bà cụ kỵ tôi cũng vẫn chưa trồng được. Và bởi vì nó có một điều kiện là nếu trong cuộc đời chưa hề lấy cắp của ai, chưa làm một điều gì tội lỗi thì trồng nó mới hiệu quả. Còn bằng không dám đụng đến nó, trồng xuống đất thì sẽ chết liền tại chỗ. Mà tôi thì đang phạm tội, vua biết rồi. Đức vua thấy thế liền quay qua các quan hỏi: này, trong các quan, các khanh, có ai là người chưa hề phạm tội không thì hãy trồng cây này. Mọi người im lặng. Vua hỏi quan tể tướng: này tể tướng, ngươi có từng phạm tội không? Hãy trồng cây đi. Vị tể tướng cũng im lặng. Mọi người quay qua và nói với đức vua: tâu đức vua, có lẽ chỉ có đức vua xứng đáng để trồng cây này thôi. Nhà vua liền trả lời: chính ta cũng không phải trong sạch. Và cuối cùng thì chàng thanh niên được thả. Dĩ nhiên câu chuyện người ta muốn nói đến sự khôn ngoan của chàng thanh niên, nhưng mà nó cũng phản ảnh một cách thực tế, đó là tất cả mỗi người chúng ta trong thân phận của con người, con cháu của Adam Eva, không ai là không phạm tội. Ông Moses khi cầu nguyện với Chúa ở dưới chân núi Sinai đã nói thế: Chúa ơi, đứng trước mặt Chúa nào có ai là người vô tội. Thánh Gia-cô-bê thì nói rằng ai nói mình không phạm tội đó là kẻ nói dối. Và như vậy cũng có nghĩa là khi ta đối diện với Thiên Chúa thì bản thân của mình vẫn nhận ra được cái sự yếu kém, những khuyết điểm, những thiếu sót và tội lỗi của chính mình. Tin mừng vẫn cho chúng ta những câu chuyện xem ra cũng hơi có kịch tính. Mới tuần trước ta nhớ câu chuyện hai anh em con của một người cha. Cái đứa con thứ bỏ nhà đi, nhưng mà ý thức tội của mình trở về nhà thì nó được khao mừng. Cái người con cả tưởng rằng mình công chính, bấy lâu nay phục vụ cha, cuối cùng thì lại là người đi hoang, đứng ở ngoài căn nhà chứ không được vào. Ta nhớ câu chuyện của người biệt phái và luật sĩ. Ông biệt phái đứng giữa bàn thờ và thưa rằng: Chúa ơi, tôi không có gian tham trộm cắp ngoại tình, tôi ăn chay bố thí, đóng nộp đủ 1/10 lợi tức của tôi, tôi không có như cái thằng thu thuế phía bên kia. Còn ngược lại thì anh chàng thu thuế đứng ở cuối nhà thờ tâu lên rằng: Chúa ơi, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con. Chúa nói: anh thu thuế trở về và được công chính, còn người kia thì không. Và bài tin mừng ngày hôm nay cũng cho chúng ta một khung cảnh tương tự như vậy. Ta thấy đó, những người luật sĩ biệt phái đưa đến cho Chúa một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Dĩ nhiên tin mừng nói họ muốn thử thách Chúa, bởi vì Chúa là dạng về nhân ái, mà Chúa kết án thì mâu thuẫn, mà Chúa phản đối việc kết án thì cũng có nghĩa là ngược với luật của Môi-sen. Đức Giê-xu không nói gì cả, Ngài cúi xuống đất, viết ở trên mặt đất. Thánh Giê-rô-ni-mô thì nói rằng khi Ngài viết ở đó là Ngài đang kể tội mấy cái ông đứng chung quanh. Thôi chẳng biết viết gì, nhưng thôi Ngài cúi xuống cũng là khoảng một thời gian để tất cả mỗi người có dịp bình tâm, có dịp suy nghĩ lại chính mình, có dịp tự phản tỉnh về cuộc đời của mình. Và rồi, họ tưởng rằng Chúa sẽ kết án người phụ nữ, không ngờ tất cả những người đến tố cáo lại bị kết án. Khi Đức Giê-xu nói, trong các ông, ai là người vô tội, ném đá trước đi. Thú thật, đọc đoạn này tôi thấy cũng còn cảm phục mấy người Do Thái. Dù sao họ còn một chút lương tri, họ còn dám tự nhìn nhận chính mình. Họ bắt đầu rời đi từng người một, từ người lớn tuổi nhất. Chi tiết này chắc Thánh Gioan cũng cho thấy càng thêm tuổi thì càng thêm tội. Và lần lượt mọi người đã đi hết, chỉ còn Đức Giê-xu với người phụ nữ mà thôi. Ta biết chắc chắn Đức Giê-xu đến trần gian rao giảng về sự công bằng, Ngài không thể ủng hộ tội lỗi. Nhưng mà Thiên Chúa yêu thương con người, và Thiên Chúa luôn tạo cho con người cơ hội để hướng về tương lai. Đó là nội dung ta thấy ở trong bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah. Bây giờ những người dân Do Thái đang bị lưu đày ở Babylon, Ngài nhắc lại cái biến cố thuở xưa bên đất Ai Cập. Dân Ai Cập bị vùi dập dưới mặt nước và các ông được đi đến vùng đất hứa. Để rồi có một lời hứa về một viễn tưởng tương lai. Này, các ngươi đừng nhớ lại chuyện ngày xưa, ta sẽ mở một con đường trong sa mạc và khơi dòng sông giữa mảnh đất khô cằn. Thiên Chúa đến cho chúng ta cơ hội, cái cơ hội để làm lại cuộc đời của mình. Các vị thánh đều có quá khứ. Nếu Phêrô là người từng chối thầy 3 lần, thì Thánh Phaolô là người từng đi lùng bắt các Kitô hữu. Và có lẽ trong bài đọc 2 ngày hôm nay của Thánh Phaolô gửi cho Philippe cho chúng ta một hình ảnh rất gương mẫu. Tôi không coi mình là công chính. Đối với tôi thì tôi coi tất cả mọi là sự thiệt thòi đối với cái mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Tôi quên mình phía sau để băng mình về phía trước. Tôi không tự phán đoán về tôi, nhưng tôi để Thiên Chúa là đấng phán đoán tôi. Người biết, nhờ quyền năng phục sinh và nhờ những sự đau khổ của Ngài để tôi được nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Không phải tôi đoạt giải, không phải tôi nên hoàn thiện, nhưng tôi chạy đến để gặp được Đức Kitô, để Đức Kitô chiếm đoạt. Vâng, thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta trước tiên là tự phản tỉnh về chính mình. Đôi khi người ta tự hào về những thành tích mình đã làm được, nhưng quên rằng con người được dựng nên với một lời mời: anh em nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời. Và như vậy thì chẳng bao giờ chúng ta hoàn thiện. Trường hợp thứ hai, khi ý thức mình tội lỗi thì chúng ta lại tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa mở cho chúng ta cơ hội. Và điều thứ ba, học theo mẫu gương của Thiên Chúa, chúng ta cũng có một cách nhìn mới về anh em của mình. Một Thiên Chúa đã yêu thương họ, một Thiên Chúa đã chết để cứu độ họ, thì chúng ta cũng cùng với Ngài yêu thương và mở ra những con đường hy vọng cho anh em. Không vị thánh nào không có quá khứ, và không tội nhân nào không có tương lai.